Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tỳ ni. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần sự, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần lý. Bởi vì trong Phật pháp á, thì mình phải học sự lý phải nguyên dung. Mình học sự bỏ lý cũng không được, mà học lý bỏ sự cũng không có được. Thành ra mình học phải nguyên dung hai pháp. Thì trong cái bài kệ tỳ ni này, Phật dạy như thế này: tẩy dục thân thể, đưa nguyện chúng sanh, thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết. Nghĩa là tắm rửa thân thể, nguyện cho chúng sanh, thân tâm hết dơ, trong ngồi sáng sạch. Thì qua cái bài kệ tỳ ni này, quý thầy thấy á, là chỉ vào cái lý tột, thấy không? Cái nghĩa là tắm ở đây á, không phải là tắm cái thân đất dơ của mình, mà tắm đây là rửa sạch cái tâm. Tâm gì? Tâm phiền não, tâm cù cặn, tâm dơ, tức là tâm ích kỷ, tâm thị phi, tâm nhỏ mọn, tất cả thứ tâm mà dơ thì ở đây Phật dạy mình rửa, mình tắm làm sao cho nó hết đó. Thì qua cái câu chuyện mà Thập Bát La Hán với thầy có coi rồi, có nghĩa là trong 18 vị A La Hán có một vị La Hán này, tức là La Hán Quá Giang đó, tên của ngài là Bạt Đà La. Thì trong sử kể lại là theo truyền thuyết thì tôn giả rất là thích tắm. Một ngày tắm rất là nhiều ngày, nhiều lần trong một ngày, chẳng hạn như là sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm, mà trong sử có ghi á, một ngày ngày tắm 7-8 lần luôn. Đó, quý thầy thấy không? Tắm rất là nhiều ngày. Thì các chư tăng á, rất là phàn nàn, bởi vì nước á, bên Ấn Độ rất là khan hiếm, mà tôn giả này tắm suốt. Đó, cho nên một hôm Phật mới lên, mới dạy như thế này. Phật kêu tôn giả lên, Phật nói á, là ông á, tắm ngồi thân không bao giờ sạch, không bao giờ chứng đạo được, mà ông phải tẩy rửa cấu ế trong tâm, gột sạch các tham sân phiền não để cả thân tâm đều được thanh tịnh. Thì nghe xong rồi đó thì ngài về liêu, ngài nhập định và chứng quả vị A-la-hán. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là qua mẫu chuyện này chúng ta thấy được Đức Phật dạy là chúng ta phải tẩy rửa cái cấu ế trong tâm để cho các tham sân si phiền não hết. Như vậy chúng ta thấy được rằng mục đích tu hành của mình á, mình phải nắm chắc cho kỹ nha. Thì bây giờ ở ngoài đời á, là cái phong trào mà ngoại cảm, với thầy biết ngoại cảm không? Biết ngoại cảm không? Ngoại cảm có nghĩa là có những người mà họ ngồi đây mà họ liên hệ những cái cảnh giới vô hình á. Chẳng hạn như cha mẹ cái mình mà mất lâu rồi đó, mà cái hài cốt mất tích, không có tìm ra được, thì họ ngồi đây họ liên lạc được và họ chỉ à chỗ này chỗ kia vậy đó. Và họ biết chắc chắn rằng là cái cõi âm linh nói chuyện với họ. Mà bây giờ rất là phổ biến, cái thầy nghe những câu chuyện đó chưa? Mà bây giờ rất là phổ biến, có những người mà xuất gia họ cũng tin cái chuyện này luôn. Thành ra để tôi nói cho quý thầy biết đó, là quý thầy tu học mình nó nắm bắt như thế nào đó, để có những lúc đó, có những người này họ đến họ hỏi quý thầy, mà quý thầy nếu mà nắm bắt không được, quý thầy diễn giải không được á, hoặc là mình làm cho người ta mê tín, hoặc người ta hủy bán thánh pháp của mình, thì cái lỗi cũng của mình đó nha. Thời bữa tôi làm nhà khách đó, có một vị giáo sư toán học họ đến hỏi như thế này: thưa thầy, qua cái tinh thần ngoại cảm đó, chẳng hạn như có những người biết những cái linh hồn, nói chuyện những cái linh hồn, và biết chẳng hạn như hài cốt này cốt kia đó, rồi theo thầy Phật pháp mình đối với cái đó như thế nào, và Phật pháp mình là tu học như thế nào, và cái người mà ngồi thiền định chừng nào đạt đến cái chỗ đó, Thì qua cái này là tôi có coi một cái bộ phim này, ngày xưa tôi ở ngoài đời tôi có coi á, là họ có một vị tu sĩ này, họ nói như thế này, là cái người này á, mà liên hệ đến cái cảnh giới đó là cũng đạt đến một cái mức độ toàn thiền định nào đó, cho nên mới được như gì. Cho nên bà giáo sư mà nghe được bà nói như vậy ở thiền viện mình á, chừng nào mà mình bắt cái tầng điện số được. Với thầy trả lời sao? Thì tôi giải thích như thế này. Chẳng hạn như Phật đưa ra hai con đường, Phật đưa ra một con đường như thế này, Phật nói là chẳng hạn như mình đi qua cái con đường này sẽ đến con đường Niết Bàn. Và con đường này Phật vạch ra, Phật cho mình thấy nếu mà đi con đường đó không phải là Phật pháp. Nhưng mà ở đây chúng tôi là chưa có chứng đạo, và mình chưa có chứng đạo, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng mình đi con đường đó là lệch, không phải là Phật pháp. Thì bà hỏi như thế này, như vậy theo cái tinh thần Phật pháp của thầy là như thế nào? Thì tôi mới cởi ra một câu chuyện như thế này, là vào cái thời Đức Phật á, có một vị tôn giả tên là A Nậu Lâu Đà. Sau khi ngài chứng được ngũ thông rồi, ngài thấy là một tiểu thiên thế giới, rồi một đại thiên thế giới, rồi ngài đến á, ngài nói với tôn giả Xá Lợi Phất như thế này, là sư huynh, bây giờ là sư đợi là dứt sạch lậu hoặc rồi, bởi vì cặp mắt của sư đợi là thấy một tiểu thiên thế giới, một đại thiên thế giới, và thấy tất cả những cảnh giới vô hình đó. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất biết rằng sư đợi mình chưa đạt đến con đường A-la-hán, đây là chỉ có đạt đến những cái tầng thấp của thiền định thôi. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất nói như thế này, là theo cái tinh thần của Phật giáo á, thì đây chính là cái vỏ cây chứ chưa phải là cái lõi cây. Mà cái lõi cây đó làm sao, như thế nào tẩy rửa cấu ế trong tâm, gọt sạch tham sân phiền não, đó là mục đích của người tu hành. Thì sau khi ngài A Nậu Lâu Đà nghe lời sư huynh mình dạy như thế rồi, thì vào rừng tu hành quyết liệt 3 tháng luôn, thì đạt đến cảnh giới A-la-hán. Và sau khi mà đạt đến cảnh giới A-la-hán rồi, thì tôn giả nói như thế này, nhờ cái lời của sư huynh dạy, cho nên sư đợi mới hay được rằng cái chấp của mình ngày xưa là không có đúng với tinh thần Phật pháp. Quý thầy thấy không? Thì sau khi mà tôi trả lời như thế rồi, tôi nói rằng chúng tôi chưa chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà chúng tôi vạch ra con đường đó chúng tôi phải đi. Con đường đó chừng nào mà trong tâm mình sạch hết tham sân phiền não, những cái cấu ở trong tâm đó, đó chính là con đường thánh pháp, là con đường đó chúng ta phải đi. Đó, quý thầy thấy không? Thì chúng tôi đi lần ra cho quý thầy thấy nè, có những mẫu chuyện mình thấy được rất là rõ. Là một hôm Thế Tôn vào làng Khất Thực á, thì thấy một con heo nhỏ, thì ngài mỉm cười. Thì lúc bấy giờ thì tôn giả A Nan rất đổi ngạc nhiên, bởi vì Đức Phật ít khi cười lắm, mà một lần ngài mỉm cười là có nguyên nhân rất lớn ngài mới cười. Thì lúc này á, tôn giả A Nan mới thưa Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, tại sao hôm nay ngài cười? Thì Đức Phật nói như thế này: các ông mới thấy con heo nái kia không? Thì vào thời Đức Phật mà Ca Diếp á, nó là một thiếu nữ, và sau khi mà chết á, thì thành một con gà mái và sống gần một cái thiền đường. Thì một hôm á, thì nó đang ăn vậy, thì con diều hâu chuẩn bị xuống gấp á, thì bất ngờ nó nghe một bài tụng một vị sa di nói về cái pháp hành thiền. Thì sau khi mà nghe được cái bài pháp hành thiền đó rồi á, thì do cái phước báo như thế, sau khi mà chết á, thì nó tái sanh trong một cái hoàng tộc làm công chúa tên là Upali. Thì sau khi mà một hôm á, người công chúa này nhìn qua cái ống dòi á, thấy lúc nhúc những con dòi nó ghê tởm quá, ngài quán chiếu. Thì sau khi mà trong giờ phút quán niệm đó, thì ngài, bà đắc sơ thiền. Và sau khi mà chứng đắc sơ thiền rồi á, thì bà lìa cõi đời bà chết. Thì sau khi mà lìa cõi đời chết rồi, do cái năng lực về cái sơ thiền á, thì bà tái sanh về cảnh giới Phạm Thiên. Quý thầy thấy không? Thì sau khi mà tái sanh về cảnh giới Phạm Thiên rồi á, bà hưởng hết cái phước trời, cho nên bà tái sanh làm một con gái của Đại Phúc Gia. Thì sau khi mà tái sanh làm con cái Đại Phúc Gia rồi đó, thì do không biết tu tập, không biết chuyển hóa nội tâm á, bà sanh ra những cái tâm tật đố, tâm ích kỷ, bởi vì giàu có mà, rồi con trong một cái gia đình phú hộ nữa, cho nên bà chết đi, bà tái sanh làm con heo nái trong thành mà Đức Phật đi qua thấy. Thì Đức Phật lúc này mới nói một bài cỡ như thế này: như cội cây mà rễ cái vẫn còn vững chắc và không bị hư hoại, mặc dù nhánh bị chặt và cành lá bị rong, vẫn đâm chồi nở tược mới Cùng thế ấy, bao giờ mà những ô nhiễm tiềm ẩn ngủ ngầm chưa bị tận diệt bằng thánh đạo thì tình trạng đau khổ vì sanh ấy còn phát hiện trở lại trong cuộc đời này. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Đức Phật nói á, dầu cho mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ gì đó, nhưng mà cội rễ gốc, mà cái gốc ái dục á, mà quý thầy mà chưa quét sạch đi á, thì chắc chắn sẽ bị tái sanh vào những cái cảnh giới luân hồi. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên có những người quý thầy thấy không, và rất là hiền. Quý thầy thấy không? Có những người rất là hiền lương, nhưng mà bỗng nhiên có một lúc nào đó đi ăn trộm, là đi chích, đi hút, rồi đi đánh lộn, đủ thứ chuyện hết. Rồi có những người nói là tại sao mà cái người này thấy rất là hiền. Quý thầy biết sao không? Bởi vì mình thấy chẳng hạn như mình tu nè, mà quý thầy chưa đoạn tận tham sân si á, thì quý thầy phải tránh duyên. Có nghĩa là quý thầy phải tránh duyên. Cho nhiều lúc á, mà mình tưởng rằng mình hết rồi á, thì đụng duyên cái tự nhiên cái tham sân si trần cấu phiền não tự nhiên nó nổi lại. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái gốc rễ này là nó ngủ ngầm trong duy thức hợp, nói là nó ngủ ngầm trong cái tàng thức của mình nè. Hả, mà đụng cảnh thì tự nhiên nó nổi lên. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương quý thầy học rồi đó, Phật nói làm sao? Có nghĩa là chừng nào mà chứng A-la-hán rồi á, thì lúc này quý thầy mới tin tâm của mình được. Mình mới tin tâm mình là bây giờ mình không sợ cảnh nữa. Cho nên ngày xưa ở một cái thiền viện đó của Hòa Thượng mình nè, có hai người này là tu hành rất là lâu, tu hành cũng 10 năm, 10 mấy năm á. Rồi hai người thử với nhau, coi thử là cái tâm ái dục mình còn hay không á. Thì quý thầy thấy không, mà cũng khá đó nha. Thử ngày thứ nhất thì sao nè, ngày thứ hai không sao, ngày thứ ba không sao, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hai người ra đời xuống Đồng Tháp lấy nhau liền. Không bao giờ được. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thử gì thử, mà thử cái này là chết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm ái dục mình nó còn ngủ ngầm, mà mình tưởng nó hết rồi. Nhưng mà ở đây Phật nói là chừng nào mình tẩy rửa mà nó sạch cấu ới á, thì lúc này quý thầy mới tin tâm mình được. Cho nên bằng phương pháp đó thì chúng ta phải làm như thế nào? Có nghĩa là tránh duyên. Cho nên có những mà cái duyên quý thầy thấy á, để ý có những cái duyên quá khứ rất là tốt, như chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa đó, sanh làm gì? Sanh là em chú bác với Đức Phật, rồi sanh trong dòng hoàng tộc nữa, rồi đi xuất gia. Mà ban đầu á, trong kinh diễn tả là Đề Bà Đạt Đa giữ giới rất là thanh tịnh, đến nỗi mà chứng ngũ thông rồi đó, có thần thông luôn. Nhưng mà những hạt giống tập đố nè, ích kỷ nè, sang tham nó vẫn ngủ ngầm trong tàn thức, mà đụng duyên một cái tự nhiên nó trồi dậy. Cho nên có những người mình thấy, ủa tại sao ông này ông bị cái này bị cái kia, bởi vì những cái hạt giống này nó ngủ ngầm, nhưng mà nó chưa trổ ra là cái phước mình còn. Một khi mà cái phước với thầy hết rồi thì tự nhiên những cái nghịch cảnh, những cái xấu ác nó trổ ra. Mà ở đây với thầy nhờ tu tập trong đại chúng, nhờ làm công quả thì tự nhiên cái nghiệp nó đến á, thì nó chuyển hóa ra những cái cảnh giới khác. Nó vẫn còn ngủ ngầm nha. Chừng nào quý thầy chứng A-la-hán rồi á, thì lúc này mới tin là tâm mình là đúng. Còn bây giờ hoàn toàn chưa ai tin ai hết. Cho nên mình mới tránh duyên, mình mới tu học. Cho nên hồi sáng có một Phật tử hỏi Hòa Thượng á, là nhiều khi con tưởng là con xong hết rồi, con thấy là không bao giờ sân si nữa, nhưng mà tự nhiên có những lượng sống tham sân si nó nổi dậy giống như ngày xưa vậy. Là bởi vì họ chưa có thâm nhập được Phật Pháp, là cái tàn thức của mình nó chứa những hạt giống xấu ác mà nó ngủ ngầm, mà đúng nhân đúng duyên thì nó trỗi dậy. Quý thầy thấy không? Cho nên mình tránh duyên rất là hay. Như vậy chúng ta thấy được rằng á, là mình tu tập như thế nào đó để mình chuyển hóa những cái hạt giống này, tức là những cái hạt giống mà xấu ác, những cái hạt giống cù cạn, tập đố tham sân đó, những cái tập đố mà ích kỷ của mình á, làm sao mình chuyển hóa được. Thì ở đây á, là trong kinh á, Đức Phật có dạy như thế này. Trong kinh Trung A Hàm á, bài kinh số 57 đó, Phật nói á, là mình nhìn cái người đó tu tập như thế nào á, thì mình biết chắc chắn rằng mai kia người đó sẽ đạt đến con đường đó. Con đường nào á, người đó hành á, thì chắc chắn người đó chết cộng tư nghiệp đó là tự nhiên họ tái sanh về cảnh giới lành. Thì ngày có một hôm á, có một hai vị đạo sĩ khổ hạnh tên là Phuna và Seniga, một người tu ép sát giống như bò và một người tu ép sát giống như chó vậy, đến quyến Đức Phật và hỏi Ngài về cái tương lai của mình sau khi chết đi về đâu. Thì Phật trả lời như thế này: trên thế gian này có người cố gắng ép sát giống sống hoàn toàn và thường xuyên như chó, luyện tập thói quen tâm địa hòa cử chỉ như chó,
Nếu người ấy tin tưởng rằng do lối sống khắc khổ và cao quý này ta sẽ trở nên một vị trời hay một thần linh nào khác, thì chắc chắn đó là một lầm lạc đối với người lầm lạc như thế. Như Lai tuyên bố rằng trong tương lai họ sẽ gặt hái một trạng thái khổ cảnh hoặc cảnh thú. Như vậy nếu không tái sanh vào khổ cảnh, người tu hành sống hoàn toàn như chó sẽ tái sanh làm bạn như chó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này á, mình thấy cái người huynh đệ mình mai kia được giải thoát hay không thì quý thầy nhìn, quý thầy biết. Cho nên mình tập cái hạnh gì? Cho nên qua đây quý thầy tập cái hạnh giống như ai biết không? Mình tu Phật á, là làm cách gì đó mình tập cái hạnh giống như Phật, hoặc khác hơn mình tập cái hạnh giống như Tổ, giống như Thánh, thì mai kia chắc chắn cái tương lai mình sáng sủa hơn. Cho nên thường thường mình đến mình đảnh lễ Đức Phật nè, đảnh lễ Quan Tham Bồ Tát làm cái gì? Có những người họ không hiểu. Mình đến đảnh lễ Quan Tham Bồ Tát á, có nghĩa là mình học theo cái hạnh của Quan Tham Bồ Tát, phải không? Rồi mình đến mình đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là mình học theo cái hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mình chưa được như cái hạnh của Ngài thì mình phải tập. Quý thầy thấy không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những người mà tâm địa, ở đây Phật nói nè, tâm địa hoàn toàn rồi cái khổ hạnh giống như chó, thì chắc chắn người này sẽ tái sanh vào làm bạn như chó, chứ không bao giờ tái sanh về cảnh giới trời được. Thì ở đây chúng ta học qua cái phần tỳ ni này, nói rằng là mình chuyển hóa, mình tu tập như thế nào đó để mình thăng tiến lên con đường giác ngộ giải thoát đó. Thì như vậy trong sự tiến hóa của chúng sanh á, quý thầy thấy nè, có những nghiệp mà đưa xuống mà ngược lại có những nghiệp mà đưa lên. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, hồi sáng là cái thầy thị giả cởi lại là lúc mà con lơi của hòa thượng nó chết á, là mấy cô đóng, chẳng hạn như đóng một cái hòm mà cái người khổ cũng bằng luôn nha, đóng một cái hòm rồi sao nữa, rồi bỏ vào đó rồi rắc bông rắc hoa vậy đó, rồi tụng kinh một bài Bát Nhã mà rất đông chư ni đến tụng. Thì qua cái tinh thần đó quý thầy thấy rằng á, là quý thầy thấy nó không có là gì hết đó, mà trong sự tiến hóa của chúng sanh á, thì tự nhiên cái cận tử nghiệp đó họ có xúc tác, thì cái tư tưởng họ tốt, họ quan hỷ á, thì cái con chó này nó cũng tái sanh về cảnh giới trời, cảnh giới tốt đẹp. Và ngược lại có những chúng sanh là cái loài người của mình nè, mà cận tử nghiệp xấu á, mà cái tư tưởng mình xấu ác vừa khởi lên á, thì mình cũng tái sanh về cảnh giới thú. Cho nên trong tâm thức của quý thầy, trong thiền tông dạy á, là dọc mình vừa khởi những cái niệm mà xấu ác là quý thầy phải chuyển hóa, quý thầy phải buông liền. Chứ mình mà ôm ấp cái niệm đó thì sau khi quý thầy chết á, thì cái niệm này nó đưa quý thầy đến cảnh giới đó. Quý thầy hiểu không? Có nghĩa là cái niệm xấu ác này nó đưa mình đến cảnh giới đó. Cho nên một hôm có một thầy tỳ kheo á, có một cư sĩ đến hỏi thầy tỳ kheo đó vào thầy Đức Phật á, trong kinh Tạp A Hàm á, thì cái vị cư sĩ đó đến nói cái vị đó như thế này: thưa tôn giả, một người mà làm điều thiện, tức là 10 điều thiện á, sau khi chết sanh về đâu? Thì quý thầy trả lời sao? Một người mà làm điều thiện nè, 10 điều thiện sau khi chết sanh về đâu? Thầy Đức Chí biết không? Rồi, một người làm 10 điều ác sanh về đâu? 10 điều ác. À. Thì cái ông tỳ kheo đó ông trả lời giống như Đức Chí vậy đó, đúng quá rồi. Thì sau khi mà cái người Phật tử đó ra một đoạn đường thì Phật nó kêu lại, nói hồi nãy ông trả lời như thế nào? Nó bạch Đức Thế Tôn, nãy cư sĩ đó hỏi con như thế này, là một người làm 10 điều thiện sanh về đâu? Con nói sanh về cõi trời. Và hỏi tiếp là một người làm 10 điều ác sanh về đâu? Thì con nói sa độ vào cảnh giới địa ngục. Thì lúc này Đức Phật nói là ông phỉ báng ta, ông phỉ báng giáo môn của ta, pháp môn của ta đâu có dạy như thế. Quý thầy thấy không? Phật nói như thế này, cái pháp môn của ta là tùy theo nhân duyên, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai. Có người làm 10 điều thiện, mình thấy làm 10 điều thiện vậy, nhưng mà trong cái thời quá khứ những hạt giống xấu ác, những hạt giống tật đố, tham sân si vẫn còn ngủ ngầm trong này. Nhưng mà đến khi họ chết đó, cái cận tử nghiệp đến đó, thì tự nhiên cái hình ảnh quá khứ họ trồi lại, thì tự nhiên họ sân hận lên, họ ích kỷ, họ tật đố, thì người này cũng tái sanh về khổ cảnh. Và một người làm 10 điều ác, nhưng mà trong cái thời quá khứ lâu xa họ tích chứa những cái hạt giống thiện rất là nhiều, nhưng mà khi họ đến họ chết đó, thì những cái hạt giống mà thiện pháp này tự nhiên họ trồi lên, họ có một cái lòng thương bao la, rồi có một cái tâm mà bao dung hết tất cả, thì cái người này cũng tái sanh về cảnh giới trời. Quý thầy thấy không? Như vậy qua cái câu chuyện này, để cho chúng ta làm như thế nào? Để chúng ta thấy được mình còn những hạt giống xấu ác đó, thì chắc chắn mình sẽ tái sanh về những cảnh giới xấu ác, dầu cho mình đi xuất gia. Đó, cho nên cái tu thiền của mình là hay độc đáo vô đó. Cho nên cái tu thiền của mình rất là độc đáo. Để chi? Để mình gạn lọc đến mức độ mà các ngài nói kiếp này không xong nha, kiếp này không bao giờ xong. Nhưng mà các ngài nói làm như thế nào đó để trong cái tàn thức của mình gọi là không như lai tàn, tức là không chứa những hạt giống nào nữa. Còn có những người á, chẳng hạn như ở ngoài đời quý thầy mà hay sát sanh, tôi nói, tôi nêu cho quý thầy thấy nè, quý thầy mà hay sát sanh rồi hay trộm cướp, bây giờ quý thầy qua lấy tu rồi nhớ đừng có nhắc lại cái chuyện đó nữa. Quý thầy nhớ chẳng hạn như nhắc là tôi đi vào rừng tôi săn con này con kia, thì tức là quý thầy đồ thêm một lớp nữa, rồi mai cái quý thầy đồ thêm một lớp nữa, là cái hạt giống càng nhân đậm lên. Đó, cho nên có những người mình thấy tu hành rất là đàng hoàng, cái đùng một cái xảy ra quý thầy ngã ngửa luôn. Bởi vì mình tưởng rằng là tại sao người này như thế, hàng ngày là hay đồ lại những cái phương pháp mà ngày xưa ở ngoài đời mình làm, cho nên đụng cảnh đụng duyên người này phạm giới. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở trong tỳ ni này á, là Đức Phật dạy á, là chúng ta phải làm như thế nào đó tẩy trừ cấu ới trong thân và tâm được thanh định. Như vậy chúng ta khẳng định rằng cái gì là cấu ới trong tâm? Quý thầy cho ví dụ đi, cái gì là cấu ới trong tâm? Biết không? Thầy Thanh Đức.
Cảm ơn thầy.
Mỗi khi mà tôi nêu ra để cho quý thầy thấy là tham sân si là cấu ới trong tâm, để chúng ta tẩy trừ, chúng ta tẩy rửa, thì mình nói chung chung vậy thôi, nhưng mà cái lòng tin của quý thầy chắc không có được trọn vẹn. Thì tôi dẫn trong kinh Đức Phật dạy như thế này, trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy như thế này: này các thầy tỷ kheo, có tám thứ cấu ới trong tâm. Thế nào là cấu ới? Thứ nhất là không đọc tụng kinh điển là cấu ới của thánh điển. Quý thầy có đủ duyên quý thầy ghi vào phải không? Có nghĩa là không đọc tụng kinh điển là cấu ới của thánh điển. Có nghĩa là tại sao ở đây bắt buộc mình á, ngày xưa á, những người mà trẻ tuổi chẳng hạn như 17, 18, 19, 20, 30 gì đó, mà vào trong tu viện mà tu á, là Phật luôn luôn bắt phải học pháp hành. Và pháp gì? Pháp học và pháp hành. Còn những người mà lớn tuổi chẳng hạn như thầy Thánh Đức nè, thầy Thái Tâm, Thái Lực gì đó là không học pháp học mà luôn luôn học pháp hành. Còn nhỏ là phải bắt buộc phải học pháp học, để chi? Để mai kia mình làm lợi ích cho những người khác nữa. Cho nên một lần quý thầy thấy mình nghe kinh, mình đọc tụng nó không có làm cái gì hết á, nhưng mà những cái hạt giống tham sân phiền não nó bớt. Cho nên có những người không thèm tu, không thèm học, không thèm gì hết á, rồi đụng chuyện một cái phạm giới, phạm này phạm kia, nói ủa tại sao cái người này tu lâu năm mà lạ hả? Bởi vì hàng ngày không đọc tụng kinh điển đó. Cho nên không đọc tụng kinh điển Phật nói là cấu ới của thánh điển. Thì thiền sư mà Thiên Nham Trường Thị Chúng, ngài khai thị đại chúng như thế này, là tham thiền là thứ nhất. Ngài nói cái người mà tham thiền là bậc đệ nhất. Chẳng hạn như tối nay quý thầy mà lên ngồi chừng một tiếng rưỡi, hai tiếng, ở đây mình hai tiếng thôi, là cái người đó là bậc nhất, bậc đệ nhất ấy. Là gì nữa? Trì giới là thứ hai. Có nghĩa là mình tham thiền rồi mình trì giới ấy, mà cái trì giới này là đứng cái hàng thứ hai. Mà lễ Phật, đọc tụng kinh điển là thứ ba, mà làm phước điền đó là thứ tư. Có nghĩa là bốn cái phương pháp này ngài dạy ấy, là đã là kẻ sĩ xuất gia phải thực hành bốn việc này, chẳng có thể phóng túng tâm ông, chẳng có thể buông lung ý âm, chẳng có thể giải đãi thân âm, chẳng có thể mê muội trí âm, quán trách khổ và vui, thống thiết nghĩ sống và chết. Có nghĩa là mình thấy mình được cái túc duyên rất là sâu, là quý thầy vào đây tham thiền rồi nè, rồi được cái gì nữa? Được trì giới, rồi gì nữa? Tụng kinh sám hối, rồi quý thầy làm chỉ nhật, hành đường, chẻ củi, nấu cơm, làm phước điền. Có nghĩa là bốn cái việc này mình thực hành được hết. Còn có những chùa khác thực hành không được nha.
Có những chỗ khác là trì giới nhưng mà họ không có tham thiền, không có tổ thiền. Rồi có những chỗ là lễ Phật tụng kinh nhưng mà ngược lại họ không có được tổ thiền, không có được giữ giới miên mật. Quý thầy để ý coi. Rồi có những chỗ họ làm phước thiện rất là nhiều, những cái chỗ từ thiện á, nhưng mà bỏ ba cái pháp khác thì cũng không bao giờ thành tựu thánh quả được. Ở đây mình được cái túc duyên là bốn điều kiện mình thành tựu được. Cho nên ở đây mình thấy rất là có phước. Mà được như thế thì ngài dạy nè, đã là kẻ sĩ xuất gia là phải thực hành bốn việc này, là chẳng có thể phóng túng tâm ông. Có nghĩa là ngài khuyên mình á, mà thực hành bốn việc này rồi thì tâm phóng túng của mình nó không bao giờ tác động nữa. Đó. Rồi quán trắc khổ và vui, thống thiết nghĩ sống và chết, chớ lo buồn về việc mặc và ăn. Có nghĩa là bữa nay mà dọn lên cái đồ dở, đồ gì đó, quý thầy cũng vui vẻ, chứ mình cũng lo buồn gì hết. Rồi, chớ tham danh và lợi, phải tỉnh tỉnh, chẳng chấp trước. Trong ngực phải bình dị thảnh thơi, đi ngồi phải khế hợp thanh tịnh, động tịnh nương chỗ phép tắc, thường gần gũi thiện tri thức, thường lánh xa bạn chẳng lành. Nếu hay tin lời tôi, thành Phật chọn chẳng khó. Ngài nói nếu mà tin lời ngài rồi đó, bốn cái pháp này thì quý thầy thành Phật không có khó, mà rất dễ thành tựu. Mà sau khi mà quý thầy mà chuyên thực hành bốn pháp này rồi á, thì mai kia quý thầy ra hướng dẫn Phật tử, tự nhiên nó có một cái năng lực vi diệu hơn những người mà học ở trường lớp. Quý thầy tin điều đó, tự nhiên nó có một cái năng lực vi diệu nào đó, nó tác động đó. Mà chỉ cần quý thầy mà tu an ổn, tu thanh tịnh thôi, thì tự nhiên nó có một cái công năng vi diệu nào đó. Đó. Cho nên hồi sáng tôi có chứng kiến một cái câu chuyện nè. Một người Phật tử này ở Hà Nội nè, đến, họ không biết Phật Pháp là gì hết á, nhưng mà người chồng thì chết 20 năm rồi. Thì tối nay tự nhiên á, về báo mộng cho cô là phải vào thiền viện để gặp bà thượng. Rồi bà thượng sẽ cho một cái củ báo gì đó. Thì sáng nay tự nhiên hai chị em đón máy bay vào đây liền, vào đây lên nhà khách gặp chúng tôi. Thì sau khi chúng tôi hướng dẫn vào thì bà thượng dạy một hồi, bà thượng nói cho 15 này nè quy y nè. Thì sau khi mà xin quy y rồi đâu hết rồi thì bà thượng cho quy y rồi á, thì họ mới nói lại như thế này. Tôi đứng sát bên họ nói là con nghe chồng con báo mộng á, là vào thiền viện chúc 15 bà thượng cho củ báo. Như vậy bà thượng cho củ báo gì? Tôi nói cho hai cái lá phái là củ báo chứ còn gì nữa. Quý thầy đồng ý không? Có nghĩa là họ đó giờ không biết Phật Pháp mà đi theo con đường tà đạo, mà hôm nay được người chồng báo mộng là vào đây được hòa thượng cho củ báo. Cho củ báo xong rồi hỏi củ báo, tôi nói là xin quy y á, mình đừng có nói cao là củ báo ở trong nhà xin tìm kiếm, đừng có nói gì họ không hiểu. Mà hòa thượng cho họ xin được quy y, đặt pháp danh cho họ, đó là củ báo rồi. Biết được Phật Pháp là củ báo. Ngày xưa mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà bây giờ mình được giữ năm giới đó, đó là củ báo. Quý thầy thấy không? Thì sau khi tôi nói gì bà thượng gật đầu, bà thượng nói đúng, của báo năm giới là của báo còn gì nữa. Sáng tôi đứng sát bên tôi chứng kiến luôn đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một người mà tu hành mà giữ giới thanh tịnh rồi thiền định nữa, có một cái năng lực vi diệu mình không có hiểu được. Mà chính cái năng lực này là mình tu sao tâm phải được thanh tịnh đó. Rồi không thức dậy là cấu ế của nhà, có nghĩa là sáng chẳng hạn như 3 giờ mà đại chúng đều dậy hết mà mình còn ngủ nướng á, đó là gì? Là cấu ế, là cấu ế trong tâm của mình. Mà đây một nghĩa sâu xa nữa là mình không thức dậy, có nghĩa là trong tâm thức của mình tham sân tập đố nó vẫn còn ngủ ngầm, thì chính cái đó vẫn là cấu ế. Rồi thứ ba, biến nhát là cấu ế của dung sắc, có nghĩa là mình biến nhát giải đãi mà đại chúng phân công chuyện gì cái mình làm lớt lớt, cái quý thầy bỏ không chịu làm nữa, đó gọi là gì? Là cũng là cấu ế. Nhiều khi mình nói thôi bây giờ mình làm đâu tác, chẳng hạn như sáng nay phân công quý thầy đi hành đường chuyện nhật, hoặc phân công quý thầy đi trễ củi gì, cái mình làm lớt lớt, cái mình dòn cố gắng mình nói thôi đỡ lên thiền đường tu, tu này nó hay hơn. Nhưng mà quý thầy nhớ lại nhân là trong tâm mình bất ổn một vấn đề nào đó, cho nên mình mới hành xử ra cái việc này, thì Phật nói đó cũng là cấu ế. Quý thầy đọc vô kinh A Hàm Phật dạy rất là thiết thực, chứ không phải như là thiền tâm nha. Trong A Hàm Phật dạy rất là thiết thực, những vấn đề mà hàng ngày chúng ta chuyển hóa như thế nào đó để đạt đến con đường Niết Bàn là mục tiêu nhất trong 4 bộ A Hàm đó. Thứ tư là phóng dật là cấu ế của phòng hộ, có nghĩa là phóng dật á là mình buông lung, mình giải đãi, chẳng hạn như không tọa thiền, không tụng kinh, không sám hối, không gì hết, đó là cấu ế. Thứ năm, ác hạnh là cấu ế của đàn bà. Thứ sáu, sang tham là cấu ế của bố thí, có nghĩa mình tham lam bổn sản ích kỷ đó, đó cũng là cấu ế. Thứ bảy, ác pháp là cấu ế của đời này và đời sau, có nghĩa là cái ác pháp ác hạnh của mình á, chẳng hạn như mình thấy huynh đệ mình tài giỏi hơn mình, tu tập được tốt hơn mình á, mình không thích, mình khởi cái niệm lên tìm cách hại người đó, thì đó là cấu ế của đời này và đời sau. Đời này mình đã khổ rồi và tiếp tục đời sau mình khổ nữa. Thứ tám, nhưng này các thầy tỷ kheo, còn có cấu ế lớn hơn các cấu ế, vô minh là cấu ế lớn nhất. Cuối cùng Phật kết luận lại là vô minh, tức là không có trí huệ, không có sáng suốt, không có biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác, đó là cái cấu ế dơ nhất đó. Cho nên qua cái bài này chúng ta thấy được là Đức Phật muốn nhắn nhủ cho chúng ta là làm như thế nào đó để sạch hết cấu ế, tức là được tự do trong cuộc đời này. Cho nên mình thấy có những người muốn được tự do lắm, muốn được thanh thản lắm, nhưng mà cấu ế chưa sạch. Rồi quý thầy bỏ đại chúng, quý thầy ra. Có những người ra đại chúng sống rất là tự do, rất là thoải mái, nhưng mà bị gì? Bị những cái cấu ế này ràng buộc. Còn ở đây mình tu tập trong đại chúng, mình thấy y như là không được tự do. Chẳng hạn như quý thầy bây giờ, quý thầy muốn về nhà lên xin ông thầy trụ trì, ông đấu cho, mất tự do rồi. Có những người vào đây tu một thời gian, những người đến cầu pháp ấy, lên gặp tôi này nói ở đây giống ở tù á. Quý thầy thấy giống ở tù không? Hả? Họ nói rõ luôn. Họ nói bạch thầy cũng thấy ở đây giống ở tù á, tự vì xin đi đâu cũng được, mà một lần ra nhà khách á, gặp khách á, cũng cho nữa, không có được tự do. Quý thầy thấy không được tự do không? Không có được tự do, làm như nó bó buộc cái gì á. Thì quý thầy thấy á, hồi bữa tôi đọc lên á, có một vị thiền sư nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Câu này rất là hay nha, bữa tôi chưa giảng kỹ. Có nghĩa là ông nói á, ngài nói là tự do nhưng mà ung dung trong ràng buộc, có nghĩa là cho phép quý thầy tự do, nhưng mà quý thầy phải luôn luôn đặt cái giới luật làm đầu, là giới luật làm nền tảng. Quý thầy đồng ý không? Có nghĩa mình đặt cái giới luật làm đầu, làm nền tảng là tự do, phải không? Cho nên Khổng Tử nói nè, quý thầy thấy Khổng Tử nói rất là rõ về cái điểm này, là 15 tuổi ngài nói ta 15 tuổi để trí hết vào sự học, có nghĩa là trong 15 tuổi đó ngài luôn luôn ngài đặt vấn đề học là trên hết. Rồi sao nữa? 30 tuổi thì hết ngờ, tức là không có còn nghi về cái thánh, cái vị những vị thánh nói ra ngài cũng nghi nữa. Rồi sao nữa? 40 tuổi thì hết nghi, mà 50 tuổi thì nghe thuận tai, tức là nghe thuận tai. Rồi 60 tuổi là biết mệnh trời, mà 70 tuổi là tùy lòng muốn nhưng mà không ra ngoài phép tắc. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái tâm ngài muốn cái gì ngài cũng muốn hết, ngài làm tất cả cái nhưng mà không ra ngoài phép tắc của các chư thánh. Thì đây này cho phép quý thầy tự do luôn, nhưng mà phải trong cái sự ràng buộc cái giới luật, tức là mình tự do, mình tự do ăn, tự do uống, tự do hết tất cả, mà luôn luôn lấy giới luật làm nền tảng, thì người này chính là con người vĩ đại nhất, là cái người tối thượng nhất giữa loài người. Còn đây mình cái gì cũng muốn tự do hết, mà mình tự do trong cái sự phóng túng. Có những người muốn tự do ăn, tự do uống, tự do ngủ, cái đùng một cái hết tự do luôn. Quý thầy coi trong chúng mình cũng có vậy. Có những người thì tự do lắm, tự do ăn nè, tự do uống nè, tự do ngủ, tự do không có ngồi thiền tụng kinh gì hết, tự do lắm. Nhưng mà đùng một cái nó nổ một cái, đùng một cái rồi hết tự do luôn. Rốt cuộc bị trói buộc lại, bị trói buộc trong gì? Trong tham dục, trong sân hận, trong si mê. Rồi có những người học giữ giới, cái mình phỉ báng, mình nói cái ông đó mà giữ cái gì, tưởng là gì, tưởng là trói buộc. Nhưng mà cái người này đích thực tự do. Họ biết thầy thấy không? Còn mình á, mình cái gì cũng thích tự do hết, mà rốt cuộc mình là người trói buộc đó. Cho nên ông Thích Nam Mô Tì ông nói là không thể lìa thế gian để đi tìm tự do được. Tức có nghĩa là mình muốn tự do là mình không bao giờ bỏ cái thế gian này. Quý thầy thấy ông nói giống như lục tổ vậy nha. Tự do là tự do giữa cuộc đời thường này, trong cuộc sống đang trôi qua từng phút từng giây này, tách ra khỏi cuộc sống bình thường để gia nhập một cách sống khác thường nào đó, dù là trên mây hay dưới biển, cũng chỉ là trôi lăn từ ràng buộc này qua ràng buộc khác, và đó không phải là một tâm thái tự do. Thầy thấy không? Giống Lục Tổ, ngài nói là muốn tìm được tự do thì cái người đó giàu mà lên mây xuống biển, mà tâm thái mình chưa được tự do hoàn toàn á, còn những cái cấu ới á, còn chưa tẩy sạch được á, thì ông nói giống như là mình trói buộc từ cái thế giới này qua thế giới khác, từ cái khổ cảnh này qua cái khổ cảnh khác. Mà ông nói là cái đó chính là không phải là một tâm thái tự do. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên qua cái bài kệ này chúng ta thấy được rằng á, cái người xuất gia của mình á, rất được cái phước duyên, rất được cái phước duyên mình được làm người, mình biết được cái pháp hành và mình biết cách chuyển hóa những cái cù cặn trong tâm thức của mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy như thế này: khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Thì đây á, ông nói á, tức là Phật nói á, là khó thay mình được làm người, nhưng hôm nay quý thầy sao mình được làm người nè, rồi được sống còn nữa, và được nghe diệu pháp nữa, thì cái cơ duyên mình rất là hiếm. Mà một người được như thế thì biết cách tu tập, biết cách chuyển hóa, thì cái đời này các vị thiền sư nói là chưa có rồi, nhưng mà nhờ cái túc duyên mình nghe được thánh pháp, mình nghe được diệu pháp á, thì khác hơn cái người thế tục. Quý thầy thấy khác rõ ràng nha. Một người mà biết cách tu tập, biết cách chuyển hóa, thì mình nhìn mình biết khác hơn cái người không biết tu tập, không biết chuyển hóa. Đây nè, tôi sống chung đụng rất là nhiều người bắn bỏng trên mây xanh không, mà không có tu, không có học hết. Rốt cuộc mình thấy hả, thua người đời luôn, không có đạo đức gì hết. Có những quý thầy mà tu một thời gian rồi, nhỏ nói gì nha, mà lớn cỡ chừng quý thầy, mà lớn tôi hạ một cái thôi, mà trong lúc hồi nhỏ mà quý thầy không lo tu, không lo học mà toàn bắn bỏng không á, là bảo đảm mai kia rồi không ai dạy hết rồi, quý thầy đó thu một người thành tục ở ngoài đời, không có cái tư cách để đạo đức của người tu. Mà chính chúng tôi chứng kiến rất là nhiều người không có một cái tư cách gì mà người đạo đức hết. Mà mình tu sĩ là gì? Mình là tu sĩ là đại diện cho cái nhà đạo đức. Một tư cách của ông thầy là phải có đạo đức, còn đây mình không có gì hết. Bởi vì hồi nhỏ không chịu lo tu, không chịu lo học, lo bắn bỏng. Quý thầy biết bắn bỏng không? Hả? Bắn mây không á, bắn mây xanh không á. Cho nên Hòa Thượng Chí Công dạy là mình được cái túc duyên á, được chính pháp, mà cái người tu sĩ của mình á, mà được cái túc duyên mây, mình được chính cái pháp mà luôn luôn mình phải vui mừng và phải nằm lòng luôn, thì cái người này tu rất được có kết quả. Thì đây á, Phật dạy như thế này, ngài nói như thế này: được thấy Phật là khó, nay chúng con được chiêm ngưỡng hình tượng, đây là điều vui mừng thứ nhất. Có nghĩa là ngài nói là mình thấy Phật rất là khó, nhưng mà ngày hôm nay á, tự nhiên mình được chiêm ngưỡng hình tượng của Phật, đây là điều vui mừng thứ nhất mình làm được. Có những người với thầy không hiểu chứ, có những người họ đến chùa, họ đến nhưng mà kêu lại Phật không dám, họ sợ một cái gì đó. Ở quê tôi cũng có rất là nhiều người kêu lại Phật không dám lại Phật đó. Mà ở đây mình được chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Phật, đó là điều vui mừng thứ nhất. Thứ hai á, là được nghe pháp là khó, nay chúng con được hưởng cam lồ vị, đây là điều vui mừng thứ hai. Tức có nghĩa là ngài nói á, nghe pháp rất là khó. Có những người kêu nghe pháp họ đâu chịu đi nghe, phải không? Họ nghe đi, họ nghe nhạc nghe gì họ nghe, chứ mà nghe pháp họ không chịu, ở ngoài đời cũng vậy. Mà ở đây mình được nghe học Phật pháp, rồi mình thâm nhập vào trong cái pháp tạng nữa, là cái cơ duyên mình rất là quý nha, chứ không phải chuyện đơn giản. Có nghĩa là cơ duyên mình rất là sâu với Phật pháp, và cái duyên mình rất là thù thắng, cho nên bây giờ tự nhiên nghe pháp mình chịu nghe, chịu lắng thần nghe pháp để mình chuyển hóa những hạt giống cù cặn này. Đó là cái niềm vui mừng thứ hai. Thứ ba là xuất gia là khó, nay chúng con đã cắt ái từ thân vào đạo tu học, đây là điều vui mừng thứ ba. Có nghĩa là ngài nói xuất gia rất là khó. Quý thầy thấy khó. Hồi bữa này có một người cư sĩ ở Thủ Đức lên là quyết định là xuất gia luôn. Rồi tôi vào dắt vào thầy trụ trì. Buổi sáng, buổi chiều gặp tôi cái mặt tái mét luôn, sợ giống như là bắt ở tù vậy. Tôi nói ở đây là không có ép, ở đây mình phát manh mình vào xuất gia, còn anh thích nữa anh về chứ anh đừng sợ gì hết á. Nói con phát nguyện xuất gia rồi bây giờ con chịu không nổi rồi con về có bị tội không? Tôi nói trời có mới gần ngày mà chịu cũng nổi rồi. Mà anh nói là lúc mà anh ở ngoài đời anh tu, anh gia nhập đạo tràng anh tu, anh thấy là cái xuất gia nào không có chịu khó nữa, cho nên anh nói phát nguyện là xuất gia luôn. Nhưng mà bây giờ qua đây rồi anh thấy có cái sự gì đó, anh sợ sợ làm sao á. Mà anh nói cái tâm anh không có ổn. Quý thầy tham, cho nên cái xuất gia này không phải là chuyện đơn giản. Thì tôi giải thích đó, là trong lúc mình phát nguyện xuất gia là giữa cái thiện và cái ác nó đang tranh giành với nhau. Quý thầy để ý không? Lúc mà ngày quý thầy mà chuẩn bị phát tâm xuất gia, đúng không? Có những người kéo dài tới 10 năm mới được xuất gia. Chứ không phải là quý thầy cái duyên tốt nha, đang học hay đang gì cái hứng cái vào chùa xuất gia cũng là tốt á. Tôi là 2 năm tôi mới đi được á, có nghĩa là giữa cái thiện cái ác. Rồi chẳng hạn như tối mình ngủ á, mình phát tâm xuất gia. Cái tối ngủ cái mình nghe giống như ở lâu tài ai nói vậy. Xuất gia làm gì? Ở nhà có mụ vợ, có đứa con gì đó, rồi mình làm phước thiện rồi mình sanh lên cảnh giới trời nó dễ rồi mình chút chút vậy. Đây nè, có một thầy nè xuất gia rồi đó. Xuất gia cũng được 3 năm gì đó, thì tự nhiên một hôm ngồi trong thất á, thì nói một lỗ tai ấy nói: xuất gia làm gì nữa, tu làm gì, bây giờ giờ làm là mình hiểu Phật pháp rồi, giờ mình tập cái hạnh giống như tệ trung thượng sĩ vậy, hãy làm gì mà cập cũng vậy, đâu có gì đâu. Giờ mình làm là có vợ có con, mình bố thí cúng dường được cái phước, và từ cái phước đó mình biết Phật pháp nữa, là sanh về cảnh giới tốt, là mình xuống đây lần thứ hai mình tu, cái cởi áo trả lại ra đời. Quý thầy thấy không? Cho nên mình xuất gia được rồi không phải là chuyện đơn giản. Ở đây mình xuất gia được rồi mình chỉ tưởng là thường, nhưng mà tại sao quý thầy thấy ở đây, với thầy ở trong nội viện với thầy thấy chính bản thân chúng tôi làm nhà khách mới thấy thông cảm. Có những người cư sĩ lên rất là tội, họ lên với thầy thấy không, họ cúng dường gạo này, cúng dường thức ăn, cúng dường đầy đủ đó, mà họ nói mong muốn làm sao như quý thầy, cho quý thầy được tu hành an ổn, rồi bay kia với thầy thông hiểu Phật pháp hướng dẫn lại cho chúng con. Rất là họ đầu tư vô đây rất là nhiều nha, nhớ kỹ nha. Ở đâu tôi không biết chứ ở Thiền viện Trúc Lâm này họ đầu tư rất là nhiều, họ bỏ ra công sức làm này, bỏ tiền bỏ của, cần cái gì họ đáp ứng hết. Quý thầy đồng ý không? Quý thầy cần cái gì, chẳng hạn quý thầy bệnh cũng có người giúp quý thầy. Nhưng mà ngược lại một điều nha, đó là cái túc duyên của mình, hoặc nó khác hơn là cái phước đức của hòa thượng. Hôm qua có một ông thầy, ngày xưa ông tu thường chiếu, ông cởi là ông sức chúng rồi đó, ra ông cất cất rồi mai. Rồi một thời gian người ta cho một cái chùa, ông làm trụ trì á, ông nói rất là khổ, ra hoài rất là khổ. Người ta cúng dường một miếng tàu hũ cho mình, cúng dường 100.000 đồng cho mình, người ta cũng tính toán chi ly rất là kỹ, người ta cúng cho mình. Chứ còn không phải đây là ta cúng dường đủ mọi cái là cái phước của hòa thượng. Cái thứ hai nữa là ta biết chắc chắn rằng quý thầy ở trong môi trường này mình tu được, mình học được, mình chuyển hóa những tham sân tập đố được. Người ta tin tưởng như thế vậy. Cho nên hồi bữa nè có một người này á, tôi kể cho quý thầy thấy á, là thầy vị trí ở đâu? Thầy vị trí bây giờ làm bên văn phòng 2 đó. Bên cái phần văn phòng 2 á, mà có bà chị bên Mỹ bệnh sắp chết, mà trước khi bà hấp hối á, bà nói á, là thầy nhớ thầy phải đem đích thân thầy đem tiền lên đây cúng dường, mà nhờ cái lực đại tăng ở đây á mới cầu siêu cho chị được. Thì ông nghe như thế rồi là buổi sáng là ông đón xe lên đây chúng tôi tiếp tại nhà khách, là nó phải nhờ đại tăng Thiền viện Trúc Lâm cầu siêu cho chị. Bà nói rất rõ, có nghĩa là trong cái tư tưởng của người ta, trong những cái mà cuộc sống người ta, ta luôn luôn là ôm ấp cái Thiền viện Trúc Lâm này, để mai kia mình tu học như thế nào đó, để mình ra mình hướng dẫn họ. Như vậy họ tu ở đây, họ đầu tư đây vào rất là nhiều, mà xuất gia ở đây rồi. Nãy tôi nói có những người nói giống như ở tù, nhưng mà không phải. Chính nhờ những cái môi trường này, quý thầy thấy là nhờ những cái môi trường này, nhờ những cái lời của hòa thượng dạy, thì tự nhiên quý thầy mới chuyển hóa được nội tâm. Chứ còn bảo đảm quý thầy ra rồi quý thầy tu khó, rất là khó được. Quý thầy đồng ý không? Ở đây mình thấy không? Trên cái thầy trụ trì hòa thượng, dưới cái thầy trụ trì, mà nhiều khi mình tu mình còn muốn tu nữa. Bảo đảm ra rồi tinh tấn được một tháng, tháng thứ hai là quý thầy đi Ta Bà thế giới, ai rủ đi cứ đi, không có chịu tu. Đức Chí ra biết rồi nè, đi Ta Bà thế giới thôi, đi đầu này đầu nọ đi chơi vậy đó, không có tu. Nhưng có những người nói vậy. Còn ở đây mình mà chịu khó mình tu, mình tập rồi đó, thì tự nhiên quý thầy có cái năng lực chuyển hóa. Bảo đảm tôi ra ngoài tôi làm Phật sự tôi biết. Chỉ có thiền viện Trúc Lâm mình mới ráng tu, mới ráng chuyển hóa được. Đó, mới đền đáp được công ơn sanh thành của cha mẹ này, rồi đàn na tính thí này, rồi thầy tổ là chỉ có ở cái phương tiện này rất là thù thắng. Đó. Thứ bốn là lợi mình thì dễ, mà lợi người thì rất khó. Quý thầy đồng ý không? Ngày dạy nè, lợi mình thì dễ lắm. Chẳng hạn như quý thầy tu tập, quý thầy làm cái gì đó thì rất là dễ, nhưng mà lợi người rất khó. Nay chúng con mỗi niệm mỗi lễ đều hồi hướng công đức về cho 10 phương chúng sanh. Đó là cái vui mừng thứ bốn. Có nghĩa là quý thầy để ý nè, chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền xong rồi mình hồi hướng cho ai? Hồi hướng về cho tất cả chúng sanh đều thành tựu Phật đạo. Hồi bữa chúng ta học đó, nhưng mà cái huynh đệ mình tu được mình phải tùy hỷ hồi hướng nha, nhớ nha. Mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà trong đó có huynh đệ mình nữa, mà huynh đệ mình tu được mình phải tùy hỷ. Mà ở đây mình không tùy hỷ được là coi chừng cái phương pháp của mình, phương pháp mình không đúng. Mà ở đây mình dối 10 phương chư Phật nữa, người này là không có thật thà. Mà đạo là lấy cái thật làm gốc, người này không có thật. Đó, quý thầy để ý rất là rõ. Mà mình luôn luôn mình làm bất cứ sự việc nào, chẳng hạn như quý thầy bố thí cúng dường, làm tất cả mọi cái, nhớ nha.